siêu cấp cường giả, chương 677. Sự thật thắng hùng biện hạ, góc truyện audio.com. Gần một giờ sau, một chiếc máy bay trực thăng được trang bị đầy đủ như một con chim ưng, bay đến từ St. Petersburg, chiếc máy bay từ từ đáp xuống trên một bãi cỏ lớn. Dầm, cabin mở ra, có một nam nhân vẻ mặt lạnh lẽo mặc trang phục đặc trùng tác chiên nhảy xuống khỏi phi cơ. Jason, bởi vì đội lính đánh thuê Sa Tăng đã trở lên lớn mạnh trong vòng một năm, thêm vào đó quân đoàn lính đánh thuê này trở thành quân trang tư nhân của Bùi Đông Lai nên danh khí nó đã lớn lại càng lớn. Còn cái tên Jason này vong dội toàn bộ trong thế giới lính đánh thuê, thậm chí các quốc gia cũng cực kỳ quan tâm đến hắn. Bọn họ thực muốn biết tại sao mà Jason lại cam tâm tình nguyện dẫn dắt quân đoàn lính đánh thuê Sa Tăng dốc sức làm vì Bùi Đông Lai như vậy. Jason xuất hiện, khiến tất cả các đội khác đều ngạc nhiên, rồi nhìn chằm chằm vào cái bao màu đen lớn ở sau lưng Jason. Hiển nhiên bọn họ biết trong túi chính là vũ khí mà Bùi Đông Lai nói khi nãy. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc, Jason đưa cái bao đó đến trước mặt Bùi Đông Lai. Bịch, đợi Jason đến gần, Bùi Đông Lai bước ra khỏi hàng cùi chào. Khổ cực rồi, giáo quan Jason, có thể giúp người làm lên đội quân đặc chủng mạnh nhất thế giới này, quả là niềm vinh hạnh và kiêu ngạo của ta. Jason đáp lại, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười. Bởi vì cái hắn kiêu ngạo nhất không phải vì đội đánh thuê của mình àm là các đệ tử mà Bùi Đông Lai dạy dỗ. Vừa nói, Jason nhấc cái túi đặt trước mặt Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không có khách sao, đưa tay mỉm cười tiếp nhận. Jason, ngươi cấp cho vũ khí laser cho đám người Bùi Đông Lai. Lúc này, thân là đại biểu của đội giám sát, Merz nhịn không được phải hỏi, hắn cũng không xa lại gì Jason. Merz vừa hỏi, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào người Jason, chờ đợi câu trả lời. Rater tướng quân, đội trưởng quân đoàn đánh thuê Sa Tăng muốn trở thành một thành viên của đội ngũ giám sát. Jason cúi người xin chỉ thị của Rater, quân đoàn đánh thuê Sa Tăng nhờ vào Bùi Đông Lai đã được đứng thứ 7 ở bài hành bảng, thực lực chỉ kém mỗi ngũ đại quân đoàn đánh thuê. Có thể, đối mặt với thỉnh cầu của Jason, Rater hơi do dự, cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của Jason. Vừa nói xong, Rater liền phát hiện thời gian đội Mỹ đã tiến vào sân thi đấu được 1 giờ, lập tức nói. Bộ đội đặc chủng nước Mỹ đã vào sân thi đấu được 1 giờ, hiện tại các đội khác có thể vào. Rater đã ra lệnh nhưng không ai tiến vào sân, ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai mở cái túi màu đen, lôi một thứ vũ màu đen xì, giống như một vũ khí tia laser. Quả nhiên trang bị vũ khí tia laser, thấy cảnh như vậy, sự nghi ngờ trong lòng mỗi người lại càng tăng thêm. Hừ, nhận thấy ánh mắt nghi ngờ ở xung quanh, trong lòng Tiêu Cuồng cười lạnh không dứt, tựa hồ đang cười một đám hề. Buổi sáng hôm qua, vì thiết bị có thể nhận được thông tin từ vệ tinh của đám người Mỹ nên trong lòng Tiêu Cuồng vô cùng buồn bực. Đến khi sắp bắt đầu, Bùi Đông Lai mới nói cho bọn họ biết rằng hắn có phản vệ kích quang thương có thể phá được thiết bị kia của người Mỹ. Lúc đó, nghe được tin này, Tiêu Cuồng bị hù cho giật mình, thân là đời thứ tư của Tiêu gia, mà hắn cũng đâu có nghe thấy thông tin này. Chỉ là bốn người họ đều rất tin tưởng Bùi Đông Lai, không hề hoài nghi lời hắn nói. Mà ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tiêu Thần nhận. Góc truyện audio.com, được tin do tổ ủy hội, biết được quân đội quả thực có nghiên cứu phản vệ tinh kích quang thương theo lời của Bùi Đông Lai. Bất quá, vô luận là người kia của Tiêu gia được làm thành viên chế tạo thì Bùi Đông Lai cũng không biết, quân đội có thể chế tạo ra thứ đó đều bởi vì Bùi Đông Lai. Ngày trước khi mà Bùi Đông Lai đối đầu với Diệp gia, gặp mặt thủ trưởng số 1 và đã xảy ra một hiệp nghị, hơn nữa thông qua đó nhận được ủng hộ từ thủ trưởng số 1. Trong đó có chuyện về vũ khí quân sự. Với việc này, lúc trước Tần Đông Tuyết đã làm theo an bài của Bùi Đông Lai, đàm phán với gia chủ Tiêu gia là Tiêu Nguyên Thanh, bất quá ngay lúc đó Tiêu Nguyên Thanh lại cho là lời hứa suông. Trên thực tế, cách nhìn của thủ trưởng số 1 và Tiêu Nguyên Thành là Bùi Đông Lai khó có thể tạo ra thứ vũ khí như tư liệu này. Rồi đến khi viết tẩy Nhật Bản, Bùi Đông Lai hoàn toàn dung hợp được linh hồn của Tiêu Phi, chiếm được toàn bộ trí nhớ. 4 năm sau khi Tiêu Phi đã là một trong những đại long vệ của Long Nha, hơn nữa còn được Long Vương Diệp Cô thành nhận, làm hắn chẳng những có được năng lực chiến đấu cường đại mà còn hứng thú nghiên cứu về các vũ khí tác chiến và thành người có sự hiểu biết về vũ khí tác chiến nhất quân đội. Hắn không chỉ biết được các phương thức sử dụng vũ khí tác chiến sẽ xuất hiện trong 4 năm đó, thậm chí đến cả những thứ nhỏ nhất cũng được hắn nghiên cứu cẩn thận. Trong đó có chuyện sẽ nghiên cứu chế tạo thành công phản vệ tinh kích quang thương. Mà Bùi Đông Lai trước đi đến Nhật Bản, vì đạt được ủng hộ tuyệt đối của thủ trưởng số 1 đánh tàn phế Diệp gia, Bùi Đông Lai đem những tư liệu có liên quan đến chế tạo vũ khí cho quân đâu. Vì dù có tứ đại gia tộc ủng hộ mà không có cái gật đầu đồng ý của thủ trưởng số 1 thì Diệp gia không có bị tổn thất nặng nề như vậy. Quân đội nhận được tư liệu của Bùi Đông Lai, trước tiên triệu tập các Chu Ian ra đến rồi chế tạo thử ra khá nhiều thứ, trong đó có phản vệ kích quang thương. Bùi Đông Lai, vũ khí trong tay cậu không phải là phản vệ tính kích quang thương ư? Thân là biểu tượng của lục quân Nga, Ratert đoán được vũ khí trong tay Bùi Đông Lai là gì nhưng lại không dám khẳng định. Bởi vì, phản vệ tinh kích quang thường đúng là thứ vũ khí mà các cường quốc đang nghiên cứu, chỉ là bô quân là nước Mỹ, nước Nga hay một nước nào khác vẫn chưa có nước nào thành công. Hắn không tin Trung Quốc có thể vượt qua các cường quốc khác về mặt này. Đúng vậy thưa giáo quan. Đối mặt với câu hỏi của Ratert, Bùi Đông Lai không hề giấu giếm, ngày hôm qua sau khi biết được vũ khí bí mật của quân đội Mỹ hắn liền liên hệ với quân đội, xin được ủng hộ vũ khí. Do biết được từ Bùi Đông Lai về việc bộ đội đặc chủng các quốc gia đều mang vũ khí được nghiên cứu mới nhất đến đây, cộng việc hắn là người cung cấp tư liệu chế tạo phản vệ tinh kích quang thương, quân đội liền bỏ qua nguyên tắc gỡ bí mật và đưa vũ khí đó cho Bùi Đông Lai. Gì, Trung Quốc có thể chế tạo ta phản vệ tinh kích quang thương bao trùm 100 km vuông? Nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai, Johan không thể nào tin được. Điều này là không thể. Không riêng gì Johan, dù là bất cứ ai cũng như vậy thôi. Không có khả năng, chíu, tiếng súng vang lên, nhất thời có một chùm sáng màu trắng xuất hiện ở phía xa bầu trời. Rầm, sau đó là tiếng nổ chùm ánh sáng. Góc truyện audio.com, trắng hình như nở ra, trên trời cũng xuất hiện điểm sáng giống như sao băng rơi vậy. Trong phút chốc toàn bộ nơi đây đều im lặng. Vẻ mặt mọi người đều cứng đờ như một pho tượng được điêu khắc. Trong rừng, đám người Mỹ khi nghe thấy tiếng nổ mạnh mà đều nhìn về phía chuông sáng hạ xuống. Đội trưởng bộ đội đặc chủng Mỹ trầm giọng hỏi. Cái gì đó, chắc là vũ khí tia laser. Một thành viên của đội tên là Mông rất tinh thông về các đồ điện tử, đang nhìn lên bầu trời cười chào phúng. Xem ra có đứa muốn dùng vũ khí tia laser để phá vệ tinh, hòng vô hiệu hóa thiết bị của chúng ta. Thật quá trơ trẽn, vừa đứt lời, Mông theo bản năng nhìn vào thiết bị tiếp thu thông tin vệ tinh, nhận thấy thông tin nhận được khá mơ hồ. Sạc, nhận thấy nó, sắc mặt Mông cuồng biến. Mông, ngươi sao vậy? Gia Ít phát hiện vẻ mặt Mông khác thường, nhìn không được hỏi. Chỉ là Mông vẫn há to mồm, trợn tròn mắt nhìn thiết bí nhận thông tin từ vệ tinh, tựa hồ không thể tin được. Sau đó, hắn dùng lực lắc đầu, nhắm mắt lại rồi lại mở to mắt ra, đồng tử không ngừng phóng đại, tiếp tục phóng đại. Hắn cố gắng dùng cách này để nhìn cho rõ hơn. Hắn đã thấy rõ, hình ảnh nhận được quả là mơ hồ. Điều này sao có thể? Xác định mình không có nhìn lầm, mặt Mông tái mắt như gặp quỷ giữa ban ngày, miệng cứ thì thào. Nghe được lời nói của Mông, trong lòng Gia Ít ngập tràn cảm giác không ổn. Hắn không cố hỏi Min nữa mà nhanh chóng tiến tới bên người Mông, nhìn hình ảnh trên thiết bị đã trở nên mơ hồ. Gia Ít lập tức hoảng sợ. Sao lại như thế này? Có lẽ vũ khí tia laser đó hủy được băng tần giữa vệ tinh và thiết bị thu. Mông lắp bắp trả lời. Người không phải nói ngoài trừ vũ khí tia laser ra thì không còn có thứ vũ khí nào có khả năng phá hỏng liên lạc của thiết bị này ư. Nghe lời nói lắp bắp của Mông vang lên bên tai. Gia Ít tức giận nhảy dựng lên. Nếu không phải Mông thề lên thề xuống rằng sẽ không ai hóa giải được thiết bị này thì hắn đâu có để lộ nó sớm như vậy. Trên lý thuyết là vậy thật. Chỉ là chùm sáng vừa rồi không quá lớn, nhìn qua không giống vũ khí tia laser. Mông nhỏ giọng giải thích, mà nó giống cái gì, phản vệ tinh kích quang thương. Hả, Gia Ít nghe vậy, going như nghe được chuyện hài, khan giọng giống lên. Ở lĩnh vực vũ khí tia laser thì không quốc gia nào sánh được với nước Việt Nam, hiện giờ vì nhiều nguyên nhân mà Việt Nam không tham gia lần thi đấu này. Thế mà có quân đội nước khác chế tạo được phản vệ tinh kích quang. Người nói ta coi, liệu có người biết sử dụng nó sao? Thưa trưởng quan ta cũng không thể tin được những chuyện này. Mông sắp khóc, có thể chính là, không đợi Mông nói hết lời, lại một chùm sáng từ trên không bay xuống. Lộp bộp, nghe được âm thanh này, trong lòng Gia Ít cùng Mông dao động kích liệt, ánh mắt vội vàng nhìn vào thiết bị thu thông tin. Ngay sau đó, bọn họ thấy rõ thiết bị đã chuyển màu đen. Đúng vậy, lần này màn hình hoàn toàn đen xì, mà còn có cả khói trắng bốc lên. Ta thăng, đờ, thấy cảnh như vậy, đầu tiên Gia Ít trợn tròn mắt, sau đó hồn hển đạp đổ thiết bị tốn mấy triệu USD của chính phủ Mỹ. Thưa trưởng quan, ngài nghĩ có phải là do đám bộ đội đặc chủng Trung Quốc làm không? Mông thấy thế bỗng nghĩ đến cả gì đó. Bíp, Gia Ít vốn đã tức giận rồi, khi nghe Mông nói thế hắn lại càng ầm lên. Chỉ bằng kỹ, cốc truyện audio.com. thuật công nghiệp cùi bắp của đám quân sự Trung Quốc mà đồi tạo ra phản vệ tinh kích quang thương Á email protected thăng đô la phần trăm mũ và não của ngươi bị hậu môn nữ nhân nhảy vào đấy hết rồi à? Gạch nối, mông im bặt không dám nói gì. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun, cùng lúc đó, thân là người chủ chốt của lúc quân Nga, Rater đứng đó nuốt nước bọt tim đập như điên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai, cậu xác định đã dùng phản vệ tinh kích quang để phá hủy thiết bị nhận thông tin từ vệ tinh của nước Mỹ chứ? Nghe được câu hỏi của Rater, nơ mắt mọi người lại đổ dồn vào người Bùi Đông Lai, tuy rằng hai phát đã khiến bọn họ trợn mắt há mồm, nhưng bọn họ vẫn không thể tin thứ trong tay Bùi Đông Lai là phản vệ tinh kích quang thương. Tít tít, không đợi Bùi Đông Lai trả lời, bộ đàm đặc thù của Rater báo có liên lạc. Trong lòng Rater vừa động, không nói hai lời, vội vàng nhận tín hiệu. Thượng tướng Rater, nơi này là cách bộ chỉ huy XXXX, nghe rõ, trả lời. Bộ đàm được thông, bên kia truyền đến một giọng nói nghiêm túc. Nghe rõ, xin hãy nói. Nói cho tôi biết, đảo Luther đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vệ tinh của chúng ta không thể nhận được tín hiệu ở đó? Hả, Rater nghe vậy cả kinh há hốc miệng. Thượng tướng Rater, nghe được hãy trả lời, nghe được hãy trả lời. Gạch nối, thượng tướng Rater, thượng tướng Rater, ánh dạng động chiếu xuống. Mặc kệ bên kia có gọi thế nào thì Rater vẫn chỉ kinh hãi nhìn Bùi Đông Lai. Cứ như vậy không hề nhúc nhích, cách chương.